Nói đơn giản hơn đó là được thì không mừng, mất thì không lo. Nếu mà chúng ta có một cái thái độ sống như vậy thì chúng ta rất là được tự tại, an lạc. Rồi điều thứ ba, Đức Phật dạy khuyên như vậy, là chúng ta sống, chúng ta biết thiểu dục. Thiểu dục và tri túc, có cái gì sống cái đó, không có thì thôi, thì cái đó gọi là thiểu dục tri túc. Không mơ mộng, không ước muốn cái gì ngoài cái mình chưa có. Mà người á sống được thiểu dục tri túc thì người đó đạo Phật gọi là thân tâm tự tại. Đó, mình đã làm chủ cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Rồi cái điều kế tiếp thì Đức Phật dạy rằng chúng ta sống đừng có mơ ước quá khứ, đừng có suy nghĩ quá khứ và đừng có mơ ước tương lai. Giữa quá khứ cái gì nó qua đi rồi thì chúng ta bỏ, giữa tương lai thì nó chưa đến thì chúng ta đừng có xây mộng. Và chúng ta cái sống giá trị nhất là chúng ta sống ngay trong cái hiện tại của chúng ta. Có nhiều người á bỏ phí cái thời gian hiện tại hạnh phúc của mình rất là nhiều, mà sống toàn là mơ mộng. Cái mơ mộng ở đây nó làm, chính cái mơ mộng ở đây nó làm cho chúng ta khổ. Chúng tôi nói ví dụ như vậy, chúng ta ngày xưa thì chúng ta đang có xe đạp, rồi xe đạp đi riết rồi chúng ta chán, thì chúng ta mơ ước cái chiếc Honda. Rồi đến khi chúng ta có tiền mua Honda rồi á, ta đi riết cái chiếc Honda chúng ta cũng lại thấy chán, chúng ta lại muốn mơ ước có một chiếc Honda đời mới hơn nữa. Nhưng mà chính những cái điều mơ ước đó nó đánh mất cái hạnh phúc của chúng ta. Cái hạnh phúc ở hiện tại á, mà chúng ta mà biết đánh giá được á, chúng ta biết hưởng được á, là chúng ta được đầy đủ hạnh phúc lắm. Thì chúng tôi xin kể lại những cái hạnh phúc ở hiện tại. Đại khái là một trong những kinh nghiệm như vậy. Có một hôm chúng tôi trên con đường đi về vào buổi chiều, thì bữa đó sau khi chúng tôi giải quyết công việc xong rồi, thảnh thơi chạy đi về trên con đường về chùa, chạy một cách thoải mái. Thì trong khi chạy một cách thoải mái như vậy thì cái tâm lý của mình nó được rỗng rang rồi, nhẹ nhàng rồi, không có vướng bận gì hết, không phải suy nghĩ gì hết. Thì tình cờ lúc đó là buổi chiều khoảng 4:30-5 giờ, thì chúng tôi thấy cái ánh mặt trời nó chiếu xuống đường, nó ngả những cái bóng ngả ngả. Nhìn thấy cái bóng mặt trời, ngày nào ăn thấy bóng, đúng không? Nhưng mà sau bữa đó chúng tôi nhìn thấy cái bóng mặt trời nó ngả xuống, nó chiếu xuống, mà tự nhiên chúng tôi thấy nó tự nhiên nó sảng khoái, nó nhẹ nhàng lắm. Mà tự nhiên thấy cái bóng nó đẹp, mà cái hình ảnh nó đẹp, nó đẹp lạ lắm kìa. Nó đẹp không phải là đẹp do cái bóng nó đẹp, mà do cái tâm hồn mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, và nó an trú vào cái bóng đó, tự nhiên nó đẹp. Mà xin thưa rằng khi mình nhìn thấy cái bóng đó, cũng ngày mình nhìn thấy cái bóng mà mình chẳng thấy đẹp, mà ngày hôm đó mình nhìn thấy cái bóng mình thấy nó đẹp, vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ cái tâm mình có được an trú ngay cái trong cái bóng đó hay không. Vì vậy mà người nào á biết sống được cái an trú ngay trong hiện tại đó, đó thì đây nó thuộc gọi là trú tâm vào cái hiện tại đó, người đó sẽ thấy rằng tự nhiên an lạc. Mình nhìn thấy cái bóng chẳng ai cho thêm mình tiền, chẳng có gì hết, chẳng thêm chẳng bớt, nhưng mà vẫn thấy đẹp. Rồi bình thường quý vị cũng ra nằm võng, nhưng mà khi mình nằm võng mình bận cái chuyện gì thì mình nằm võng nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà riêng chúng tôi thì mỗi lần nằm võng là cả một cái điều hạnh phúc vô cùng lắm. Tại sao vậy? Khi mình làm mệt rồi đó, mình ra võng để mình nằm. Mà khi mà mình nằm xuống rồi, cái tâm lý của mình nó buông xả hết mọi việc. Mà khi tâm lý buông xả hết mọi việc thì mình cảm nhận mình đang ngồi bây giờ mình được nằm là nó thoải mái rồi, được chút rồi đó. Nhưng mà thoải mái quan trọng nhất là cái ở đầu. Mà khi mình buông xả cái đầu mình ra, mình không có nhận cái diện gì thì tự nhiên mình nằm võng mình thấy giống như nằm ở trên thiên đường. Nằm thấy nó đặc biệt lắm cả. Thì quý Phật tử nào ở đây, cho nên Đức Phật dạy rằng cái hạnh phúc nó đến là cái hạnh phúc hiện tại, mà nó có rất bao nhiêu những cái điều an lạc mà mình không biết được đâu. Đó là nói chuyện nằm võng. Rồi nói sang cái chuyện uống trà. Khi nào chúng tôi nói chuyện với khách, chúng tôi mời trà uống thì uống cũng thấy ngon ngon vậy thôi, uống cũng tạm tạm cho đỡ khát nước vậy thôi. Nhưng mà có bữa mà chúng tôi một mình đó, gọi là độc ẩm, đúng không? Thì chúng tôi pha một chén trà, canh cho nó đủ độ đậm, rồi canh cho nó đủ độ nóng, uống cho nó vừa vừa đó. Rồi cái mình ngồi đó mình canh nha, canh chờ đúng giờ, đúng giấc, đúng mức độ của nó, mình rót trà ra mình nhấp vô miếng. Trời, thấy nó đẹp, nó sung sướng và nó hay vô cùng. Mà thực ra trà thì ngày nào mình cũng uống, không có gì đâu ngon, nhưng mà bữa đó mới ngon. Thì nó ngon là do cái gì? Là do mình buông xả tâm lý ra hết mọi chuyện, mình chỉ thưởng thức cái trà của mình uống thôi. Cho nên cuộc đời của mình Đức Phật nói rằng Đức Phật thế giới này, Đức Phật đã cho chúng ta biết bao nhiêu cái đẹp của cuộc đời mà chúng ta không bao giờ biết nhận. Không biết nhận thấy được cái đẹp của cuộc đời là do cái gì? Là do chúng ta sống bằng tư duy, sống bằng mơ ước, sống bằng ao ước, sống bằng mơ mộng. Cho nên chúng ta đã mãi mơ mộng rồi, chúng ta cái đẹp hiện tại chúng ta không có thưởng thức được. Chúng tôi nói thí dụ như cũng có lúc quý Phật tử thưởng thức được cái đẹp. Ví dụ như quý vị có một ngày nào đó ai mời quý vị đi xem hát, người ta cho vé mình đi, người ta cho vé không hết tiền là sướng rồi. Cái mình đi vô trong xem hát, mình xem hát mình xem cái có bữa mình thấy hay mà có bữa mình thấy dở. Nhưng mà khi nào mình thấy hay? Chúng tôi xin thưa là hỏi quý Phật tử chứ, quý vị xem phim quý vị thấy hay, rồi có phim thì thấy dở. Nhưng mà chúng tôi hỏi là quý vị có cảm nhận rằng khi nào là hay mà khi nào là dở không? Có cảm nhận được cái điều đó không? Hay là chỉ biết rằng cái phim này hay quá, hay là cái phim này dở quá? Ngay cái lúc mình thấy hay nhất là cái lúc gì quý vị biết không? Cái lúc đó mình không còn biết trời đất gì hết, chỉ biết trong cái phim đó thôi. Đúng không? Đúng không? Khi nào mình thấy cái phim nó hay nhất là lúc đó mình không còn biết cái gì, ai gọi nhiều khi mình cũng không nghe nữa. Phải không? Mà mình đam mê vô cái câu chuyện của cái phim đó thì mình thấy hay nhất. Thì cái đó chính là cái mà mình trú vào, cái tâm mình trú vào ngay hiện tại là mình thấy đẹp nhất cuộc đời. Cho nên đừng có nói là xem phim là hay nhất đâu, không phải đâu. Là ngay lúc đó cái câu chuyện của phim nó kích thích cho cái tâm của mình, nó trú vào ngay lúc đó. Mà cái tâm mình trú vào ngay lúc đó là mình thấy nó hay nhất. Đó. Giống như cũng như là mình thấy cái ly này là bình thường rồi. Bình thường quá cái tâm mình nó đâu có trú, cho nên cái này là về đời xấu. Cái mình ra chợ mình thấy có một cái kiểu nào đẹp quá, cái mình dòm thiệt là dòm kỹ, dòm mê mẩn, mình thấy nó đẹp quá. Mà cái đẹp đó không phải là do mắt mình thấy, không phải do cái ly nó đẹp, mà do cái tâm mình nó bị kích thích, nó chú vào cái ly đó, nó làm cho mình thấy, mình cảm nhận đây là đẹp. Đó. Cho nên cái hay, cái đẹp của cuộc đời này là không phải nó đâu, không phải cái ly này đâu, mà do cái tâm lý của mình an trú vào cái đó nó đẹp. Cho nên giống như một chiếc Honda mà đầu tiên mà mới Honda mà mới trở về, tự nhiên cái dáng nó lạ lạ, nó kích thích cho mình, tâm lý của mình an trú vô trong đó, cái tự nhiên mình thấy đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay Honda ai thấy đẹp nữa, là bởi vì mình thấy nhiều quá rồi, mình xem nó là thường thôi. Cho nên chính cái bí quyết của đạo là cái gì? Là cái vui của cuộc đời là cái chỗ mình chú tâm vô đó. Có nhiều người thích đi nói chuyện là vui, mới thấy là vui. Nhưng mà thật ra nói chuyện không có vui, ngày nào mình cũng nói có gì đâu vui. Cái vui là cái khi nào mà mình bị kích thích, cái tâm lý mình kích thích, mình được an trú vào cái chính cái bối cảnh đó là tự nhiên mình vui. Cho nên cái bí quyết vui của cuộc đời á, là không phải là cái đó, chính cái đó nó là cái vật chất nó làm cho mình vui đâu, mà cái tâm lý của mình an trú vào cái vật chất đó, mình sống không còn gọi là, đạo Phật gọi là sống an trú cái tâm vào hiện tại nó, vào ngay lúc đó, thì lúc đó mình thấy nó đẹp. Vì vậy mà Đức Phật nói khổ là do tâm là vậy đó, chứ cuộc đời này luôn luôn là đẹp. Cũng giống như bây giờ mình sống ở Sài Gòn hoài mình đâu có thấy đẹp đâu, nhưng mà dân quê mà đi lên cái tự nhiên thấy đẹp. Thì cũng cảnh đó mà tại sao nó đẹp với không đẹp? Nó đẹp là bởi vì do nó thấy nó lạ quá, nó kích thích, nó chú tâm vô đó, tự nhiên nó thấy nó đẹp. Rồi chúng tôi nói tiếp tới cái chuyện mà cái người làm vườn, người trồng cây, những người uốn kiểng. Quý vị biết, quý vị không có biết, chú tâm với những người làm kiểng, người ta thấy đẹp lắm. Người ta trồng hôm nay người ta không có cần phải ngắm thấy hoa đâu, ta nhìn thấy cái lù nó nú lú ra một tí cái là họ thấy đẹp, họ thấy vui. Ngày mai thấy lú ra thêm một tí nữa họ thấy vui. Mà cái vui đó không phải là cái nụ của cái cây đó nó lú ra là nó vui, mà khi họ tâm họ chú ý vô cái nụ đó là họ thấy vui. Cho nên chúng tôi nói rằng cái cuộc đời, cái đẹp của cuộc đời, cái hạnh phúc của cuộc đời á, cái tốt nhất của cuộc đời là cái chính cái tâm lý an trú vào trong cái hiện tại của mình ấy. Chứ không phải là từ cái ly, cái bàn, cái ghế này mà nó làm cho mình cuộc đời thấy đẹp đâu, không có đâu. Cho nên trong cái bài kinh Nhất Dạy Hành Giả, Đức Phật dạy cho chúng ta một cái bài đó, tức là Đức Phật dạy như vậy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tần, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Xin thưa rằng á, chúng ta mà biết trú ngay trong cái pháp hiện tại đó, lúc nào cái tâm của chúng ta cũng được kích thích vào cái hiện tại đó, thì chúng ta sẽ thấy hay, sẽ thấy cuộc đời đẹp, thấy mọi thứ đều đẹp hết. Đó là cái mà phương pháp của đạo Phật để đối trị lại cái khổ. Còn cái không á, cuộc đời của chúng ta, tứ đại của chúng ta sẽ đi đến cái không. Sẽ đi đến cái không, sống còn, chết mất. Đã. Thì nhận thức về cái không của cuộc đời ấy, là những nhà thi sĩ từ Trung Hoa cho đến Việt Nam cũng đều có nhận thức. Ví dụ như thi sĩ Việt Nam thì có câu như vậy, ông Nguyễn Văn Thiệu ông có nói: mùi phú quý nhữ lòng sa mã, bã vinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Tức là khi mình ngộ thấy cuộc đời rồi thì mình sẽ thấy không còn gì hết. Đó là nhận thức rằng thấy cái không của cuộc đời của Nguyễn Gia Thiều. Rồi có một vị thi sĩ Việt Nam khác thì nói rằng:
trăm năm, nào có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.
Rồi thi sĩ Trung Hoa thì nói như thế này:
ngoảnh đầu lại, nhân tình thế thái, được mất bại thành bóng khóa hư không.
Đó, cuộc đời của chúng ta nếu hiểu được cái không thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc đời này nó là trống rỗng. Mà đã trống rỗng á thì đừng có ham mê danh lợi, ham mê phú quý, ham mê giành giật, đừng có ham mê những cái điều đó.
Thì nói tóm lại cái định luật mà Đức Phật nói rằng á, tứ đại khổ không á, thì nói như thế này,
nó hai cái định luật. Đức Phật nói rằng chúng sinh bị chi phối bởi cái định luật thứ nhất là thành trụ hoại không, đó là xét về thời gian. Còn xét về không gian á, thì chính tại sao Đức Phật nói là không, là bởi vì khi chúng ta có là gì? Là chúng ta mượn của những cái khác mà để cho thành có. Chúng cũng như giống như chúng ta mượn áo nè, mượn không khí nè, mượn cơm nè, mượn đủ thứ để chúng ta mới trở thành người chúng ta. Vì vậy mà gọi là về thời gian á thì thành trụ hoại không, nhưng mà về không gian thì ngay lúc bây giờ chúng ta là không.
Thì tại sao là ngay lúc bây giờ chúng ta là không? Chúng tôi nói ví dụ như cái nhà, chúng ta tưởng rằng cái nhà là có, thực ra cái nhà là do những viên gạch xây lên, cái nhà là công của những người thợ xây nên, cái nhà là công của những người làm đủ thứ chuyện hết, bao nhiêu cái công trong đó nó mới tạo ra được cái nhà đó. Cho nên cái nhà đó chỉ là một cái hình ảnh của những cái công đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, chúng ta sở dĩ đau khổ là bởi vì tưởng là có, nhưng mà thực tế trên cuộc đời này này đó là không. Cái không đó là không có của ai hết. Tất cả các duyên nó hợp lại cho nên nó có, cho nên chúng ta chịu khổ. Chúng ta cứ tưởng rằng có, rồi chúng ta mê cái có đó, rồi chúng ta ôm cái có đó làm của ta, cho nên cái đó mới chính là cái khổ. Vì vậy á mà trong kinh Bát Nhã, Đức Phật có nói như thế này: khi nào mà chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là chiếu kiến thấy được cái thân này là không, dĩ nhiên cái thân này không là cái vật cũng không luôn, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ được nhất thiết khổ ách. Một đoạn khác Đức Phật dạy rằng: biết thân như bọt huyễn, ngộ thân, biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên ma, bẻ tên hoa của ma, không? Vượt khỏi tầm thần chết. Thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật dạy như vậy, là Đức Phật dạy rằng khi chúng ta khi ngộ được cái chân lý của cuộc đời á, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn người nào không ngộ được cái lý của cuộc đời thì người đó không an lạc. Vậy thì chúng tôi xin nói lại cái đoạn này, phải không? Đoạn này á có hai cái định luật mà chúng ta cần phải nhớ. Cái định luật thứ nhất nói về cái tứ đại, tức là Đức Phật ở đây như cái đoạn kinh này Đức Phật chỉ nói về cái thân. Đức Phật nói về cái tứ đại. Thì cái thân tứ đại, chúng ta chịu cái luật chi phối bởi thời gian. Thì với cái thời gian thì không sớm thì chạy chúng ta sẽ chết, tức là sẽ trở thành không, tan rã ra trở thành chết. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói lên một cái định luật đó, và định luật đó là gọi là thành trụ hoại không. Bất cứ vật chất gì nó cũng đều theo định luật là thành trụ hoại không. Hễ có thành thì có không. Hay đối với con người thì Đức Phật nói rằng sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử. Chúng cái này chúng ta quan trọng cái này, thế có sinh thì có tử. Đó, con người là như vậy. Đó. Rồi bây giờ cái thân tứ đại nói tới không gian. Nói tới không gian thì cái thân tứ đại này Đức Phật cũng gọi nó là không. Tại sao là không? Tại vì á, cái thân này bao gồm có đất, có nước, có lửa, có gió, rồi bao gồm á, đủ thứ chuyện. Tức là đủ thứ thì chúng ta mới còn tồn tại cái thân này. Cho nên cái thân này nó cũng sẽ bị cái không gian chi phối mà nó mới có. Ví dụ như không có quả đất, không có không khí là chúng ta không có, có cái thân này nè. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng cái thân này nó không là bởi vì nó duyên hợp. Vì duyên hợp cho nên là nó mới tạo ra một cái bóng. Cái bóng đó gọi là giả có. Thì chúng ta khó thấy được cái bóng lắm. Nhưng mà chúng tôi xin giới thiệu là muốn thấy được cái bóng này nè, quý vị về nhà buổi tối á, cầm một cái nhang hoặc là cái cục than á, quý vị quay vòng cái cây nhang đó lên đây thì sẽ thấy một cái vòng lửa tròn, một cái vòng đen tròn. Nhưng mà thật tế rằng mình mắt thì mình thấy cái vòng tròn đó, nhưng mà thực tế thì nó có cái vòng lửa đó hay không? Xin thưa rằng không, nó chỉ có một cái điểm lửa mà thôi. Đó. Thì cái vật chất của chúng ta sống cũng vậy. Chúng ta sống nó cũng bao vây chúng ta, tức là nó quay cuồng trong cái vật chất, nó quay cuồng, nó làm cho chúng ta giả thấy mà có. Cái thân này cũng vậy nữa. Khi nào còn có nhét cơm, nhét đồ ăn, nhét đủ thứ vô thì cái thân này mới còn, còn không nhét vô là hết. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng tứ đại khổ. Thứ nhất chúng ta chịu khổ rồi, thứ hai là chúng ta sẽ trở thành không. Thì hai cái dạng không này, khi nào chúng ta thấy được cái không này mới gọi là thấy đúng sự thật. Còn khi chúng ta không thấy không thì không thấy đúng sự thật. Chúng ta thấy có là không có đúng sự thật. Mắt mình thấy có thôi chứ còn sự thật nó không có. Thì người nào quán được tất cả cái thân này là không thì người đó sẽ được an lạc. Thì thôi tới đây á, thì chúng ta tạm ngưng, để kỳ tới thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần giác ngộ. Và trước khi chấm dứt thì chúng tôi xin lưu ý quý Phật tử rằng á, cái bài kinh này dạy cho chúng ta là tu tập quán tưởng. Cho nên chúng ta phải tập quán mấy cái này mà thì mới thấy được. Tập suy nghĩ và tập suy tư, chứ còn không cần phải ngồi tùng kinh gõ mõ gì hết, chỉ cần hiểu lý và suy nghĩ thôi. Tu về trí tuệ là không cần tùng kinh gõ mõ. Biết không? Mà trí tuệ á, tu về trí tuệ là không cần tùng kinh vô có mỏ. Cho nên á, có những vị cao tăng đắc đạo á, cả đời không có gõ mỏ. Còn mình cứ tùng kinh gõ mỏ hoài mà mình không có đắc đạo là vì lý do mình không tu trí tuệ. À, người nào muốn đắc đạo thì người đó phải tu thấy cái này. Thấy mọi việc đều không á, thì mới thấy mới tiến dần dần tiến tới giác ngộ. Còn á, lúc nào chúng ta không thấy có thì thôi, không? Ví dụ như ai chửi mình đó, mình nổi giận lên thì cái đó mình lâu giác ngộ lắm. Còn nếu mà ai chửi mình nghe nói ồ cái tiếng chửi đó là không thì thôi mình coi như không có luôn. Lúc nào cũng không đó, thì mình lúc đó mình mau giác ngộ. À, còn đó, mình thấy có là lâu giác ngộ lắm. Mà cái này thì tu cái này rất là nhàn. Quý vị chỉ cần về nhà nằm võng, không? Nhắm mắt rồi cái tưởng tượng nó không á, đến khi nào mà nó nhuần nhuyễn nó thấy không rồi thì tự nhiên giác ngộ. Còn á, còn nếu không á, nếu mà mình tu pháp này không được á thì chúng ta là phải tu từ đầu. tu từ đầu là tu làm sao? Nếu chúng ta tu cái này không nổi á, thì xin phải tu từ đầu lại. Tu từ đầu là như thế này: đến chùa lạy Phật, mỗi ngày lạy 1000 lạy, không? À, rồi tụng kinh từ sáng tới chiều, rồi ăn chay từ sáng tới chiều, giữ giới là suốt ngày, thì cái đó mới gọi là tu. Mà tu như vậy á, Đức Phật nói rằng 1 triệu kiếp mới giác ngộ. Người nào lạy Phật 1 ngày 1000 lạy thì tu 1 triệu kiếp mới giác ngộ. Còn người nào mà tu cái này á, tu theo cái pháp trí tuệ á, thì chỉ trong vòng 2 ngày 3 ngày giác ngộ. Vậy thì tu cái gì mau? Chọn cái gì tu thì chọn, phải không? Nhưng mà thực ra thì cái này tu rất mau nhưng mà rất khó quán, phải không? Rất khó quán. Khi nào chúng ta quán được á, thì chúng ta giác ngộ. Còn nếu quán không được á, thì nghe kinh thì ngay quý thầy cũng vậy đây. Chúng tôi cũng xin thưa thiệt rằng là kinh thì Đức Phật nói sao thì mình nói lại cho Phật tử như vậy thôi, chứ còn quán không mới chưa được đâu. Quý thầy cũng quán sơ sơ à, mới quán chút chút à, cho nên mới giác ngộ chút chút à, chứ còn chưa. Chứ còn quán mà giỏi rồi giờ đời rồi lúc này có thể bay được rồi. Rất khó quán nha. Tu mà quán được mấy cái này khó lắm nha. Chúng ta học cái pháp giác ngộ thì chúng ta phải tu tập từ từ. Chúng ta đưa đến giác ngộ chưa kịp thì chúng ta phải có gì? Phải có chánh kiến. Chánh kiến là sao? Là chỉ cần hiểu cuộc đời nó là như vậy thôi, rồi lâu lâu á, áp dụng nó. Lâu lâu áp dụng nó là sao? Thí dụ như chúng ta mất đồ thì chúng ta nhớ rằng à, vô thường thôi, bỏ à, ta áp dụng như vậy. Còn khi nào khổ tới thì chúng ta áp dụng nó, thôi cuộc đời vô thường, cuộc đời là không, thôi bỏ, thì ta áp dụng nó. Tức là người nào biết áp dụng nó thì người đó có chánh kiến. Còn người nào mà thường xuyên thấy được cái sự giác ngộ đó, thường xuyên tức là từ sáng tới chiều á, đều thấy là không hết, đều thấy là giả hết, đều thấy là huyễn hết, đều thấy là điện hết, thì người đó sắp sửa giác ngộ. Còn á, còn chúng ta thì thầy chỉ khuyên rằng á, khi nào khổ nó đến, biết không? Khi nào khổ đến, khi nào ưu đến, khi nào phiền đến, đó, đó là gọi là khổ ưu não đó. Khi nào chúng ta bị khổ đến thì chúng ta phải trực nhớ tới cái pháp này, chúng ta quán để cho nó tiêu cái khổ. Còn Phật tử nào á mà còn ôm khổ là người đó chưa hiểu đạo. Đấy. Phật tử nào mà còn ôm khổ là người đó chưa hiểu đạo, hay là gọi là chưa có trình độ tu tập. Còn người nào có trình độ tu tập là khổ nó đến thì nó cũng vẫn đến thôi, nó đến với mình thôi. Nhưng mà đến mình tìm cách mình bỏ cho nó, cắt đứt nó một cách mau chóng. Đó. Mình phải cắt đứt nó một mau chóng. Người nào đối với nhà tu á, thì Đức Phật khuyên như thế này: khổ đến thì gọi là nhà tu á, tối đa là phải chỉ được giữ cái khổ này 1 ngày thôi. Đó. Tức là khổ nó đến thì giữ tối đa nó 1 ngày thôi, ngủ 1 đêm tới sáng bỏ hết đi. Đó. Đó là gọi là tu phàm phu á, phàm phu đó, tức là cái luật nhà tu á. Giận ai, bực ai, tức ai, làm cái gì á thì phàm phu lắm á là giận 1 ngày thôi. Chửi ai đó, chửi đá 1 ngày đi rồi ngày mai không có được chửi nữa. À, đó là 1 ngày. Còn nếu mà mình tu giỏi hơn nữa thì sau 1 tiếng người nào mà khổ nó đến mà sau 1 tiếng đồng hồ mình giải tỏa được là người đó giỏi rồi đấy, thấy không? Chứ đừng có ôm cả đời nha.
mình biết đạo rồi thì đừng có ôm khổ cả đời, thấy không? Có khổ đến mình chưa ngộ đạo cao á thì mình nên tập tu cái kiểu mà giữ cái khổ một ngày thôi, hoặc là giữ cái khổ một tiếng thôi, rồi mình vui vẻ mình bỏ qua. Thì khi mình bỏ qua như vậy gọi là mình có gì, đạo Phật gọi là có chánh kiến đấy, có chánh kiến. Cho nên á, người tu á thì cái thái độ đúng đắn nhất của người tu có hai thái độ. Một là hoan hỷ, vui vẻ. Còn hai là gì? Hai là trang nghiêm. Trang nghiêm không có đồng nghĩa với, không đồng nghĩa với khó tính, mà cũng không có đồng nghĩa. Trang nghiêm là cái tâm lý bình thản, từ tốn, thấy không? Còn hoặc một là hoan hỷ, hai là trang nghiêm, hai cái tâm lý này thôi. Cho nên khi chúng ta mà tu lâu rồi thì chúng ta biết rằng người này tu nhiều hay tu ít, trình độ cao hay thấp là biết liền, nhìn vô là biết liền. Đó. Lâu lâu cái mình chọc tức người ta xem người ta có tức không? Không? Nếu người ta còn tức là trình độ còn thấp, không? Còn tùy theo mức độ, mình chọc mà họ không tức, mà lúc nào họ cũng hoan hỷ, lúc nào họ cũng vui vẻ, lúc nào họ cũng đối với những người khác họ đối với mình thì hoan hỷ, đối với người khác thì từ tâm. Đó. Từ tâm là gì? Từ tâm á, là không có nghĩa là nghe muốn làm gì làm đâu, không có đâu. Sai thì vẫn cứ ra, đúng không? Và chỉ cho cái đúng thì mới gọi là từ tâm. Nhưng mà từ tâm không có nghĩa là cáu kỉnh đâu nha. Từ tâm á, cái từ tâm không có nghĩa cáu kỉnh. Sai thì la thôi chứ không có cáu kỉnh. Đó. Không có giận tức mà không có bực phiền. Thì nói chung tóm tắt lại, chúng ta hôm nay học cái bài giác ngộ thì chúng ta, nếu chúng ta không thấy được cái khổ, cái không này á, thì chúng ta phải tập cho có chánh kiến. Và muốn có chánh kiến á, thì cái điều cơ bản nhất là sầu bi khổ ưu não này chúng ta phải dọn dẹp nó càng sớm càng tốt. Cho nên mới nói rằng đạo Phật là đạo diệt khổ. Mà diệt khổ thì chúng ta được an lạc. Đó, đạo Phật là đạo đi đến an lạc. Mà mình đi chùa mình lạy Phật, mà mình cứ lạy Phật mà mình thấy khổ là coi như mình chưa hiểu đạo. Đấy, cái cơ bản của đạo Phật là như vậy. Đạo cơ bản của đạo Phật là cứu khổ và ban vui, hay là diệt khổ và được an lạc. Mà diệt an lạc là sao? Là mình phải giữ cái tâm mình an lành. Mà muốn giữ được cái tâm an lành là mình phải đối trị ghê lắm, mình phải đối trị. Cho nên người tu là phải dùng cái sức công phu đối trị dữ lắm. Đó. Mà đối trị không được thì bây giờ nó đang hành mình thì mình phải tìm cách mình dẹp nó đi. Mà cái cách dẹp khổ thì dẹp làm sao? Khi khổ đến chúng ta muốn dẹp khổ thì chúng ta phải làm gì? Có nhiều cách để chúng ta dẹp khổ. Đấy. Đồng ý là chúng ta còn khổ thì chúng ta phải dẹp khổ nó đi, có nhiều cách. Thứ nhất, khi nào mà khổ đến thì chúng ta né cái đối tượng đó đi, tức là trốn nó đi. Nói ví dụ như bây giờ mình có chồng, mà ông chồng muốn làm gì mà mình thấy mình giận quá đi. Càng gặp mặt ông thì càng giận, thôi bây giờ né ông ấy đi. Tức là mình tìm cách mình đi ra ngoài uống cà phê thoải mái, rồi mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ làm sao đó rồi để cho mình bỏ bớt cái giận ông chồng mà đi. Đó, thì đó gọi là đạo Phật gọi là né cái hoàn cảnh đó, tức là ta phải né đi. Mà cái phương pháp dễ nhất là cái phương pháp né này. Phương pháp trốn này. Cho nên nó mình khổ cái gì mình phải trốn. Mình phải trốn nó đi thì mình hết khổ rồi. Đó là cái phương pháp dễ nhất để trốn cái khổ. Rồi có những cái mà mình trốn không được. Ví dụ như mình ở nhà, cha cứ ghét mình, cứ rầy mình hoài, mình sao mình trốn? Trốn thì chỉ còn nước bỏ nhà đi vậy. Thấy không? Mà bỏ nhà đi đâu có được. đi lấy gì sống. Cho nên có những cái trường hợp mình không trốn được thì giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Thôi trốn không được quậy cho tưng luôn hả? Ta phải tu cái pháp thứ hai gọi là tu chịu đựng. Chịu đựng đạo Phật gọi là nhẫn đó. Đấy. Cái trường hợp mà chúng ta trốn không được thì chúng ta phải chịu đựng. Thì cố gắng chịu đựng, tu là phải có mấy cái đức tính này. Một là trốn cảnh, hai là chịu đựng cái cảnh nó đến. Rồi cái phương pháp thứ ba, phương pháp muốn dứt khổ là ta phải tìm hiểu cái vấn đề. Tìm hiểu là sao? Ta phải thay đổi cái cách, cái cách làm nó đi thì nó sẽ hết. Thay đổi cách làm là như vậy nè. Nói ví dụ, ông chồng cứ la mình hoài, nhưng mà ngày xưa ông thương mình, sao giờ ông la mình? Mình phải tìm hiểu xem tại sao ông la mình. Đó. Sau khi mình tìm hiểu, mình biết lý do rồi á, thì mình chữa hết cái lý do đó thì lại hết. Ví dụ như có người á, người ta ghét mình là ghét cái tập nói nhiều. Vậy thì bây giờ lần sau mình gặp người đó, mình đừng có nói nhiều nữa, thì tự nhiên người ta hết ghét. Cho nên cái này gọi là tìm hiểu vấn đề đó. Tìm cho ra nguyên nhân mà nó ra vấn đề. Khi mình tìm hiểu được rồi thì mình chữa được hết. Thôi đại khái là có ba cái nguyên tắc sống của cuộc đời của chúng ta đó. Thấy không? Nhưng mà trong những cái nguyên tắc này thì nguyên tắc nào là tốt nhất? Nguyên tắc tệ nhất là nguyên tắc trốn. Chúng ta khó chữa được lắm. Nhưng mà hai nguyên tắc sau này, tức là nguyên tắc chịu đựng thì yếu hơn. Nhưng mà nguyên tắc cuối cùng là tìm hiểu vấn đề để giải quyết vấn đề đó, thì cái đó mới là cái nguyên tắc tốt nhất. Mình đừng có nghĩ rằng người kia tự nhiên ta đến xấu mình đâu, không phải đâu, đừng có nghĩ như vậy. Con người ta, cái tâm lý con người ta có đủ hai mặt, tốt và xấu. Đấy. Họ có đủ hai mặt tốt và xấu. Nhưng mà tại sao họ xấu với mình? Là tại vì mình chưa đáp ứng đúng cái yêu cầu của người ta thôi. Vì vậy mà đời có người á, người ta đi ngoại giao, ta nói chuyện tới đâu ta thành công tới đó. Còn mình á, đi tới đâu mình nói tới đâu thất bại tới đó. Thất bại là gì? Bởi vì sao? Bởi vì người ta, cái người thành công là người, người ta cái tâm lý đối tượng người ta giỏi. Người ta nhìn mặt cái người ta biết cái tâm lý này thích cái gì rồi, người ta nói chuyện cái đó cái tự nhiên người ta thích. Thành ra khi mà người ta thích rồi á, thì người ta thể hiện cái tốt của họ ra. Còn khi người ta không thích rồi thì người ta thể hiện cái xấu của họ ra. Chứ con người có đủ hai mặt hết, xấu và tốt. Ngay như quý thầy tu đây, chúng tôi xin nói thẳng là chúng tôi đây cũng có tốt có xấu. Thấy không? Quý vị đừng có đụng tới, chứ có đụng tới từ chúng tôi là nổi ra cái xấu liền. Đúng không? Ai mà chửi tôi một ngày, hai ngày, ba ngày được, chứ ngày thứ tư tôi chửi lại cho coi. Thì cái đó rõ ràng là mình có tốt có xấu, chứ không phải có phải đâu, phải đâu không. Cho nên mình biết khéo là khai thác cái tốt của người ta thì mình sẽ gặp cái tốt thôi. Đó. Vì vậy mà cái cuộc đời của mình á, nói chung á, là bởi vì mình cái trí tuệ mình kém, cho nên mình không có nhạy bén được cái khổ nó đến. Chứ còn có nhiều người, người ta nhạy bén được lắm. Nhiều người cái trí tuệ thường thường á, những người mà gặp khổ nhiều á, là đạo Phật nói rằng á, tại vì cái nghiệp báo của mình kiếp trước nó nặng quá, cho nên là nó, mình tính một đằng nó đi một nẻo. Còn cái người nghiệp báo nó đúng á, họ tính đâu đúng đó, hay lắm. Họ nói câu gì cái người khác vui liền, còn mình nói câu gì người ta cũng không vui. Nó lạ vậy. Là do làm sao? Là do cái bề sâu đó là cái phước nghiệp của mình á. Mà cái bề sâu phước nghiệp đó, nó đạo Phật nói rằng khi chúng ta là con người á, thì cái bề sâu tâm linh của chúng ta nó có một cái vầng hào quang. Hào quang để giao tiếp với người khác. Mà cái nghiệp mình xấu á, cái nghiệp mình xấu rồi á, thì cái hào quang đó nó xung khắc với hào quang của người khác.
cho nên người ta gặp mình người ta ghét. Mình nói sao ta cũng không vui. Còn có người á, người ta gặp mình người ta vui, người ta vui á, rồi cái người ta giúp đỡ mình nữa. Đó là bởi vì nói bề sâu là do cái phước báo. Còn nói về mặt á, thì nếu mà mình cái phước báo mình không tốt thì bây giờ mình phải chịu đựng, tức là cái phước báo không đến thì cái khổ nó đến. Cái người có phước báo đến thì nó cái khổ nó ít đến lắm. Còn cái người phước báo không tốt thì cái khổ nó không, nó sẽ đến. Mà nó đến thì ta phải dùng cái pháp tu để ta diệt cái nghiệp khổ đó. Mà pháp tu á, để diệt nghiệp khổ đó là tức là ba phương pháp này đây. Phương pháp thứ nhất là trốn nó đi. Phương pháp thứ hai là chịu đựng. Cái phương pháp thứ ba là tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết vấn đề. Đó, đó là cái mà cách để cho chúng ta tu tập đoạn trừ cái khổ. À. Rồi cái cách cuối cùng nữa mà ta giải quyết không được vấn đề nữa thì ta làm sao? Ta làm sao? Giải quyết cách gì cũng không được thì ta làm sao? Đây là cái cách tu cuối cùng mà đây là bí quyết. Bí quyết gọi là gì? À, một gọi là võ công thượng thừa. Tức là ví đây là bí quyết cuối cùng rồi nè. Người nào mà biết áp dụng cái này rồi người đó khỏe lắm. Tức là mọi chuyện mà mình giải quyết không xong, mình nhấn không được, thôi thay kệ, tới đầu tới. Đó. Đừng có bàn tâm nữa là xong. Thế là mọi chuyện đâu vào đó hết. Đó. Chúng tôi nói ví dụ như ông chồng chửi mình hoài, chửi mình giải quyết không được, mình không biết cách gì vậy. Thôi thay kệ ông cái chửi đá đi. Tôi nhắm mắt tôi ngủ. Ông chửi riết ông cũng mỏi miệng thôi gì đó. Thấy không? Còn nếu ông đập tôi đau quá tôi chạy trốn. Trốn xong đến khi ông hết đập tôi về. Vậy thôi. À, nói nôm na cái câu ngoài đời dạy cách cho chúng ta sống là gì? Nhất lý, nhì lì, hả? Rồi ba là cái này đây nè. Đó. Thôi vậy tới đây chúng ta xin dứt. Và trước khi dứt á, hả? Cái thứ ba đó là cái câu thuộc ngoài đời quá, thành ra thôi không có nói. À, có một cái Phật tử hỏi là trên vách tường trái của giảng đường có bảng ghi ở hàng cuối, tất cả là như vậy chứ không gì khác. Thì cái câu này chúng tôi cũng chưa thấy nữa, không biết nào đâu. Cái câu nguyên câu là như thế nào? Trong thời gian giữa đêm, Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Đến đêm Như Lai nhập vô dư y niết bàn. Trong thời gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, tất cả là như vậy chớ không gì khác. À, cái câu này ý nghĩa hơi cao. Cái câu này á, là Đức Phật nói rằng á, tất cả pháp đều như thì, mà cái như thì ở đây tức là mình thấy đúng chân lý của nó. Thì cái như thì của pháp á, nó có chia làm nhiều mức độ. Cái mức độ thấp á, là có lời, mà mức độ cao á, là không có lời nữa. Tức là chân lý của các Như Lai mà chứng ngộ á, là không còn lời nữa.